là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh quyết tâm ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi vào địa bàn Yên Bái. Tiếp đó là ghi nhận trường Trung học cơ sở Nguyễn Thái Học, huyện Lục Yên, học bác trong sự nghiệp chồng người. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí khoa học và cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thực hiện nghị quyết số 18-19 về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả, tinh giảm biên chế. Đến nay tỉnh Yên Bái đã thu gọn được 404 đầu mối và tổ chức bên trong các cơ quan đơn vị. Riêng trong năm 2018, toàn tỉnh đã giảm gần 1.200 biên chế, trong đó 342 biên chế là công chức, 411 biên chế viên chức. Từ khi thực hiện hai nghị quyết này, tỉnh Yên Bái đã giảm gần 4.000 biên chế. Năm 2019, tỉnh Yên Bái tiếp tục sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn. Trước mắt tỉnh sẽ sắp xếp thành lập bộ phận giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, xã phường thị trấn. Tiếp tục hợp nhất sát nhập cơ cấu lại một số cơ quan đơn vị của Đảng, chính quyền cấp tỉnh, điều chỉnh sát nhập một số xã thị trấn không đảm bảo quy mô theo quy định của Trung ương, chuyển đổi một số mô hình hoạt động công ty, tiến hành thoái vốn nhà nước tại một số công ty cổ phần. Cùng với việc sáp nhập hợp nhất các cơ quan đơn vị tổ chức bộ máy, tỉnh cũng sẽ bố trí cán bộ hợp lý sau sắp xếp, phù hợp gắn với lộ trình tinh giản biên chế theo đúng kế hoạch đề ra.
Từ đầu năm đến nay, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Yên Bái đã huy động vốn được trên 6.800 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tiền gửi dân cư đạt trên 6.200 tỷ đồng, tăng trên 10%. Tổng dư nợ cho vay và đầu tư nền kinh tế đến thời điểm này đạt trên 10.000 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với năm 2018. Đáng chú ý, dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn đạt gần 8.000 tỷ đồng, chiếm gần 80% tổng dư nợ. Nhờ tăng cường quản lý nguồn vốn, đến nay nợ xấu của ngân hàng chỉ chiếm 0,3% so với tổng dư nợ. Để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra trong năm 2019, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Yên Bái đã tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng dư nợ, nâng cao chất lượng tín dụng và giải quyết kịp thời nhu cầu vốn vay của khách hàng và các thành phần kinh tế. Phấn đấu hết năm 2019, tổng nguồn vốn huy động đạt 10.000 tỷ đồng và dư nợ đạt 13.000 tỷ đồng.
Để hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân trẻ em dưới 5 tuổi xuống 18%, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể thấp còi xuống dưới 28%, tỷ lệ trẻ 6 đến 60 tháng tuổi uống vitamin A và trẻ 24 đến 60 tháng tuổi uống thuốc tẩy giun 2 lần trong năm đạt trên 95%, tỷ lệ bà mẹ sau sinh trong vòng 1 tháng đầu và trẻ có nguy cơ thiếu vitamin A được uống vitamin A dự phòng đạt trên 90%, khống chế tỷ lệ béo phì ở trẻ em dưới 5 tuổi ở mức dưới 10%. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ kiện toàn ban chỉ đạo chiến lược quốc gia về dinh dưỡng cấp tỉnh, tổ chức các lớp tập huấn hội thảo cho cán bộ y tế tuyến huyện, thị xã thành phố về tổ chức hoạt động dinh dưỡng tại cộng đồng, tuyên truyền và vận động nhân dân nâng cao kiến thức, thực hành phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng, phòng chống các bệnh mãn tính ở trẻ.
Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở thị xã Nghĩa Lộ vừa tổ chức tập huấn về tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho 30 điều tra viên và ban chỉ đạo cấp xã phường. Các điều tra viên và thành viên ban chỉ đạo cấp xã phường đã được giới thiệu tập huấn về phương án tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, vai trò nhiệm vụ của điều tra viên và tổ trưởng tổ điều tra, quy trình điều tra, các quy định trong phiếu điều tra, xác minh nhân khẩu thực tế thường trú để nắm rõ hơn về quy trình tiến hành các bước tổng điều tra. Đồng thời hướng dẫn cách cài đặt chương trình và ghi phiếu trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh, sử dụng phiếu điện tử trong thu nhập thông tin và thực hành. Tổng điều tra dân số và nhà ở là nguồn thông tin chủ yếu và tin cậy về tình hình dân số, nhân khẩu học và tình trạng nhà ở của dân cư nhằm đáp ứng các mục tiêu về tổng hợp biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong luật thống kê, đồng thời cũng là thông tin phục vụ Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong đánh giá tình hình xây dựng chiến lược, chính sách liên quan tới người dân và các chính sách phát triển đất nước. Thông qua lớp tập huấn sẽ cung cấp cho các điều tra viên kỹ năng điều tra, thu thập và xử lý thông tin, từ đó thu thập những dữ liệu chính xác nhất về tình hình dân số ở địa phương.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 3 tháng vất vả chống chọi với dịch lở mồm long móng, thì nay người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Yên Bái lại phải tiếp tục đối mặt với nguy cơ xâm nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Với quyết tâm ngăn chặn dịch, nhiều hộ chăn nuôi đã và đang cùng với các cấp chính quyền, các ngành chức năng chủ động thực hiện nhiều giải pháp trong phòng chống dịch nhằm giảm thiểu tối đa những thiệt hại có thể xảy ra.
Với nhiều năm kinh nghiệm chăn nuôi lợn, nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, gia đình bà Nguyễn Thị Vượng ở thôn 2, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên đã chủ động phun thuốc tiêu độc khử trùng và trả phí tiêm phòng bắt buộc một số loại vaccine cho đàn lợn. Bởi theo bà, việc làm này là rất cần thiết để phòng chống dịch bệnh. Bà Vượng chia sẻ.
Trong khi mà chúng tôi là người dân ấy, mà chúng tôi chăn nuôi mà ở trên mà có mà đi đến mà chúng tiêm cho chúng tôi rất yên tâm. Kể cả bao nhiêu tiền cho nữa chúng tôi cũng vẫn sẵn sàng, bởi vì là một con lợn nó chết thì nó thật mà nói là cả đàn, mà trong khi cái chuồng của chúng tôi không bao giờ chăn nuôi được nữa. Có chăn nuôi được nữa nó còn lâu. Cho nên là kể cả tiền bằng nào cho nữa chúng tôi cũng rất yên tâm, chúng tôi không có gì là đáng lo ngại về cái chuyện tiền nong gì cả.
Mặc dù chăn nuôi nhỏ lẻ, mỗi lứa chỉ nuôi hơn chục con, nhưng trước thông tin về dịch tả lợn châu Phi, gia đình chị Nguyễn Thị Hoàn, thôn Cầu Vải, xã Mậu Đông đã quây kín chuồng trại, vệ sinh và mua thuốc về tiêu độc khử trùng. Chị Hoàn nói.
Phun nọ lên xã cho cái lọ thuốc về em phun khử trùng thôi, chứ không biết phòng tránh cái gì cả, chỉ biết là thi thoảng phun phòng chống như vậy thôi chứ còn không biết phòng tránh cái thuốc gì.
Là huyện vừa trải qua đợt dịch lở mồm long móng với hàng trăm con lợn bị mắc bệnh tại 14 xã phải tiêu hủy. Do đó, việc bảo vệ đàn lợn thời điểm này đang là vấn đề được cấp ủy chính quyền huyện Văn Yên đặt lên hàng đầu. Bởi dịch tả lợn châu Phi có tốc độ lây lan nhanh và nguy hiểm hơn so với dịch lở mồm long móng, nên công tác phòng chống dịch lại càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, theo lãnh đạo huyện Văn Yên, một bộ phận người chăn nuôi vẫn còn ỷ lại vào chính sách nhà nước, trong khi những địa bàn vùng cao hiện được hỗ trợ vaccine và kinh phí tiêm thì vùng thấp người chăn nuôi phải tự chi trả, nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc chỉ đạo phòng chống dịch. Tuy nhiên, trước yêu cầu về phòng chống dịch, từ nay đến ngày 15 tháng 3, huyện Văn Yên sẽ triển khai những giải pháp để việc tiêm phòng đảm bảo 100% số đàn lợn trên địa bàn. Trao đổi với ông Doãn Văn Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên về những khó khăn cũng như những giải pháp tháo gỡ được ông cho biết như sau.
Trước đây là vùng cao là được hỗ trợ 100% vaccine và công tiêm, ở vùng thấp thì là thực hiện là xã hội hóa. Đến nay thực hiện chủ trương của tỉnh là xã hội hóa thì nó cũng sẽ gặp cái khó khăn là đầu tiên là tư tưởng nhân dân. Một số hộ cũng chưa nhận thức rõ cái vai trò của tiêm vaccine và cái trách nhiệm của cái người chăn nuôi trong tiêm vaccine theo luật thú y. Thế do vậy huyện thì cái nhất là xác định là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thế và chỉ đạo vai trò cấp ủy đảng chính quyền, đặc biệt các đoàn thể, trong cái vận động các cái đoàn viên, hội viên trong cái việc tham gia chăn nuôi thì phải thực hiện tiêm phòng vaccine để bảo vệ đàn vật nuôi và cũng là bảo vệ kinh tế của chính mình. Huyện cũng đã ra cái công điện chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai đến toàn bộ các xã và giao cho trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp cử cán bộ đến các xã và in cái tờ tuyên truyền về cái dịch tả lợn châu Phi. Đồng thời đang cho thống kê và ký cam kết các hộ chăn nuôi để thực hiện cam kết thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch. Đồng thời huyện đã thành lập 4 cái tổ đi giám sát dịch tả, phân công đến các xã có số điện thoại nóng để khi có cái dịch tả có hiện tượng xảy ra thì nắm bắt kịp thời.
Không chỉ ở Văn Yên mà nhiều địa phương khác trong tỉnh cũng xảy ra tình trạng người chăn nuôi thiếu hợp tác, thậm chí có nơi cấp ủy chính quyền và các đoàn thể cơ sở chưa thực sự vào cuộc vận động, tuyên truyền giải thích về những chính sách của nhà nước trong phòng chống dịch tới người dân, dẫn tới hiểu sai, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phòng chống dịch. Ông Trần Đức Lâm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái nhấn mạnh.
Chúng tôi đã đi kiểm tra được Văn Yên, thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình và một số huyện thị khác. Thì qua cái kết quả kiểm tra thì thấy là tất cả các huyện thị và đã được kiểm tra thì các đồng chí đã có phương án và có kế hoạch về đối phó khẩn cấp với công tác phòng chống dịch bệnh tả châu Phi, phân công ban ngành hết sức cụ thể. Về cái vấn đề cụ thể là tiêm phòng thì các huyện thị đã triển khai. Về vướng mắc hiện nay thì là cái thứ nhất là cái tiêm phòng thì về tuyên truyền nó còn có một phần phải tuyên truyền vận động nhân dân và để ký cam kết thì chúng tôi cũng thống nhất trong chỉ đạo là nếu chúng ta là vận động mà để nhân dân là ký cam kết và đăng ký tiêm phòng thì nó sẽ chậm mất cơ hội và như thế chúng ta sẽ nguy cơ là dịch có thể bùng phát bất kỳ lúc nào, nên là chúng tôi xin nghe báo cáo lãnh đạo tỉnh và xin ý kiến chỉ đạo là huyện cần phải chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, đặc biệt là triển khai ngay công tác tiêm phòng, vừa kết hợp tuyên truyền vận động và phải tiêm phòng bắt buộc luôn. Vì đây không còn lúc nào đường lùi nữa, không có đường lùi nữa, mà phải cần triển khai tiêm phòng ngay. Và tiêm phòng sớm được ngày nào, các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như bệnh dịch tả lợn, bệnh tụ huyết trùng, bệnh phó thương hàn, bệnh lở mồm long móng, thì tôi tin chắc rằng là gia súc của chúng ta, đặc biệt đàn lợn, là kháng được những loại bệnh đó và tăng cái sức đề kháng lên.
Mặc dù dịch tả lợn châu Phi chưa xâm nhập vào địa bàn, nhưng nếu dịch xảy ra, thiệt hại rất lớn với người chăn nuôi. Chính vì vậy, với tinh thần cao nhất, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đặc biệt là nâng cao nhận thức cho người dân về phòng chống dịch, nâng cao trách nhiệm, sự vào cuộc của các địa phương là giải pháp quan trọng và hữu hiệu để ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi vào địa bàn.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh quyết tâm ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi vào địa bàn Yên Bái do phóng viên Đình Nguyên, Minh Hoàng thực hiện. Chương trình xin được tiếp tục chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần lời dạy của Bác vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người. Những năm qua, thầy và trò trường Trung học cơ sở Nguyễn Thái Học, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên đã không ngừng nỗ lực đoàn kết sáng tạo, thi đua dạy tốt học tốt, trở thành một trong những đơn vị tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của ngành giáo dục ở địa phương.
Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thái Học, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên có hơn 300 học sinh, trong đó có tới 98% là con em người dân tộc và hơn 10% là con em thuộc hộ nghèo và cận nghèo. Tuy còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, song những năm gần đây, chất lượng giáo dục của nhà trường đã được nâng lên rõ rệt. Đó là kết quả của việc thực hiện tốt các phong trào thi đua, trong đó nền tảng chính là việc học tập và làm theo lời Bác. Trong đó đã chủ động sáng tạo trong việc học tập và làm theo Bác phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường. Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thái Học cho biết.
Về cái việc thực hiện chỉ thị 05 thì chúng tôi tập trung lãnh đạo chỉ đạo làm đưa cái cuộc vận động đi vào chiều sâu, trở thành nội dung quan trọng trong các cái hoạt động của ban giám hiệu, chi bộ và trong toàn thể nhà trường. Thứ hai là đề cao cái sự nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh tới cán bộ chủ chốt của nhà trường. Tiếp theo là về triển khai đồng bộ các hoạt động đẩy mạnh các cuộc vận động gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Tiếp theo là đẩy mạnh việc học tập và chú trọng việc làm theo tư tưởng đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh, là đạo đức, là văn minh. Và chúng tôi có một cái nữa trong riêng ngành giáo dục chúng tôi, đó là thực hiện tốt cái cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo.
Với phương châm người học là trung tâm, cán bộ quản lý thầy giáo cô giáo đã gương mẫu đi đầu trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá học sinh. Hơn 10 năm công tác, cô giáo Nông Thị Thu Huyền luôn được ban giám hiệu và các thầy cô đánh giá là giáo viên giàu lòng nhiệt huyết, tình yêu nghề và có trình độ chuyên môn vững vàng. Cô luôn kiên trì nhẫn nại nỗ lực tìm tòi phương pháp mới sinh động, có hiệu quả để vận dụng vào việc giảng dạy, sao cho học sinh tiếp thu bài, hiểu bài một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Bộ môn hóa sinh là bộ môn khoa học tự nhiên, do đó phương pháp giảng dạy phải dễ hiểu, sao cho học sinh hiểu đúng bản chất của sự vật hiện tượng và áp dụng vào thực tiễn. Để các em yêu thích bộ môn này, cô Huyền chú trọng đến việc tổ chức các buổi thí nghiệm cho học sinh thực hành và rút ra bài học. Cô Huyền cho biết.
Bộ môn sinh hóa của mình thì những cái hiện tượng thực tế nó rất là nhiều. Cả các cái thế giới sinh vật thì bao gồm có cả thực vật và cả động vật thì học sinh được trực quan các cái mô hình mẫu vật hoặc là các cái hiện tượng thực tế và từ đó học sinh làm thí nghiệm. Và học sinh sẽ giải thích được tất cả những cái hiện tượng ở trong thực tế, học sinh cảm thấy rất là hứng thú.
Từ các tấm gương của thầy cô giáo trong tự học và sáng tạo đã lan tỏa việc học Bác đến tập thể cán bộ giáo viên của nhà trường, qua đó góp phần giúp các thầy cô giáo nâng cao trình độ chuyên môn. Hàng năm nhà trường có hơn 20 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, 7 giáo viên dạy giỏi cấp huyện và 2 giáo viên giỏi cấp tỉnh. Đi đôi với giáo dục cơ bản, giáo dục mũi nhọn được nhà trường đặc biệt chú trọng. Cô giáo Hoàng Thị Hải Yến cho biết.
Nhớ lời Bác Hồ dặn đó là đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài thì nhà trường chúng tôi cũng luôn luôn chú trọng đến cái vấn đề đó là bồi dưỡng học sinh giỏi để tạo mũi nhọn cho nhà trường. Thì đối với lại cái công tác bồi dưỡng học sinh giỏi này thì ngoài cái phương pháp đó là chúng tôi sử dụng phương pháp đối với là ở trên lớp cho các em học sinh thì cũng có những cái phương pháp đặc biệt đối với học sinh giỏi, đó là phải chú trọng vào những cái bài tập khó hơn với những cái kiến thức nó mang tính sâu hơn cho học sinh chứ không thể là đi những cái kiến thức cơ bản. Đấy, chúng tôi đi vào các cái kiến thức, chúng tôi đi trọng tâm, khai thác sâu kiến thức hơn và những cái bài tập khó hơn, liên hệ với thực tế nhiều hơn.
Thực hiện theo mô hình trường học mới, tập thể giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Thái Học, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên xác định cốt lõi của mô hình là đưa các em học sinh từ vị trí tiếp nhận kiến thức thành những người chủ động tìm hiểu kiến thức, thay đổi tư duy học tập cho các em. Trước hết, thầy cô phải là người đi trước, đổi mới trong giảng dạy. Cùng với truyền đạt kiến thức, giáo viên của nhà trường còn lồng ghép những bài học về đạo đức, tư tưởng của Bác trong các bài giảng để các em hiểu và noi theo, tạo sự lan tỏa, chỉ thị 05 đến các thế hệ học sinh của nhà trường. Em Hoàng Thị Thảo, lớp 6B cho biết.
Khi mà học những tiết học em cảm thấy rất là vui ạ. Cô giáo cho bọn em họp nhóm ạ, hướng dẫn bọn em làm bài tập ạ. Và cho bọn em xem những cái video sinh động ở trên bảng ạ. Và hướng dẫn bọn em làm rất là nhiều bài tập hay ạ. Nên là em rất là thích những tiết học ở trên trường, trên lớp ạ. Và em cũng rất là thích đến trường ạ.
Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt học tốt. Lời dạy đó của người đã trở thành cẩm nang của mỗi giáo viên trường trung học cơ sở Nguyễn Thái Học hôm nay. Mặc dù còn không ít những khó khăn về cơ sở vật chất, thiếu thốn về trang thiết bị, song các thầy cô giáo vẫn đang miệt mài dạy nét chữ, rèn hết cho các thế hệ học sinh. Xã Minh Xuân có nhiều học sinh đi thi học sinh giỏi các cấp, minh chứng cho những nỗ lực của tập thể ban giám hiệu và các thầy cô giáo nhà trường. Học bác trong tư tưởng, học bác ở đạo đức, phong cách của người thầy giáo chính là việc làm thường xuyên và lâu dài trong sự nghiệp chồng người ở trường trung học cơ sở Nguyễn Thái Học.
Quý vị vừa nghe ghi nhận trường trung học cơ sở Nguyễn Thái Học, huyện Lục Yên học bác trong sự nghiệp chồng người. Bây giờ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với Cuộc sống.
Tạp chí Khoa học và Cuộc sống kỳ này xin gửi tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau.
Theo báo cáo chất lượng không khí toàn cầu năm 2018, ô nhiễm không khí vẫn ở mức nguy hiểm tại nhiều nơi trên thế giới. Tại khu vực Đông Nam Á, Jakarta và Hà Nội là hai thành phố ô nhiễm nhất. Báo cáo cho biết ô nhiễm không khí vẫn ở mức nguy hiểm tại nhiều nơi trên thế giới. Dữ liệu của WHO cho thấy cứ 10 người thì có 9 người phải hít thở bầu không khí có chứa các chất gây ô nhiễm ở mức cao. Chỉ riêng ô nhiễm không khí ngoài trời đã được coi là nguyên nhân đứng thứ tư gây ra những ca chết yểu trên toàn thế giới. Và những thiệt hại này ước tính sẽ là gánh nặng cho nền kinh tế toàn cầu với tổng chi phí đáng kinh ngạc 225 tỷ đô la Mỹ hàng năm. Báo cáo chỉ ra, trong số hơn 3.000 thành phố được thống kê, 64% vượt quá mức khuyến cáo phơi nhiễm hàng năm của WHO. Các thành phố được theo dõi ở Trung Đông và Châu Phi đều vượt quá mức khuyến cáo này, trong khi 95% các thành phố ở Đông Nam Á cũng vượt quá mức này. Tiếp xúc với ô nhiễm bụi mịn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư phổi, đột quỵ, tim mạch và các bệnh về đường hô hấp, bao gồm các triệu chứng như hen suyễn. Trung bình tuổi thọ toàn cầu giảm 1,8 năm do ô nhiễm không khí. Nói cách khác, nếu mọi người đều được sống trong bầu không khí sạch, trung bình chúng ta sẽ sống lâu hơn 1,8 năm.
Mặt trời nhân tạo của Trung Quốc sẽ được hoàn thành trong năm 2019. Các nhà nghiên cứu Trung Quốc tuyên bố rằng mặt trời nhân tạo của họ được thiết kế mô phỏng quá trình tổng hợp hạt nhân mà mặt trời thực sự sử dụng để tạo ra năng lượng đã đạt được cột mốc 100 triệu độ C. Trước những tiến bộ mới, các quan chức của quốc gia đông dân nhất thế giới tin rằng họ sẽ kết thúc việc xây dựng một mặt trời nhân tạo mới trong năm nay và thiết bị này sẽ có thể đạt được một cột mốc về nhiệt độ, đưa chúng ta đến một bước gần hơn để khai thác sức mạnh của phản ứng tổng hợp hạt nhân. Zhuang Zhuru, một quan chức của Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc đã tuyên bố, các kỹ sư sẽ kết thúc việc xây dựng lò Tokamak HL2M trong năm 2019. Plasma của mặt trời nhân tạo chủ yếu bao gồm các electron và ion. Các thiết bị Tokamak hiện tại đã đạt được nhiệt độ trên 100 triệu độ C, nóng hơn khoảng 7 lần so với nhiệt độ của mặt trời thật. Nhiều nhà khoa học đánh giá rằng nếu thành công thì trong tương lai giấc mơ về năng lượng sạch không giới hạn đang có một bước gần hơn với thực tế.
Trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu giữa các nhà khoa học của Viện Công nghệ Sinh học và Viện Công nghệ Sinh học Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp, các nhà khoa học đã tạo ra dòng cây xoan ta chuyển gen có tốc độ sinh trưởng và sinh khối tăng cao hơn so với cây không chuyển gen. Xoan ta là cây có nhiều tác dụng, có thể trồng ở rừng để lấy gỗ, trồng để tạo bóng mát và phòng hộ. Lá cây có thể làm phân xanh và thuốc sát trùng, hạt được ướp để lấy dầu. Cây có chất diệt côn trùng và một số hợp chất sử dụng sản xuất thuốc ức chế một số loại tế bào ung thư. Xoan ta là một trong những cây trồng quan trọng trong chiến lược phát triển lâm nghiệp ở nước ta, thuộc danh mục các loại cây chủ yếu cho trồng rừng sản xuất theo 9 vùng sinh thái lâm nghiệp. Bởi vậy, các nhà khoa học đã chọn cây xoan ta để nghiên cứu chuyển gen giúp cây sinh trưởng nhanh và cải thiện chất lượng gỗ. Sắp tới, sau khi hoàn thành các bước nghiên cứu, cây xoan ta chuyển gen của nhóm nghiên cứu sẽ được đăng ký giống cây trồng mới, từ đó mở ra khả năng trồng đại trà giống cây năng suất, chất lượng để phục vụ phát triển kinh tế xã hội, nhất là tại các tỉnh miền núi. Giống sẽ được phân bằng kỹ thuật nuôi cấy mô, tế bào, tạo ra lượng lớn cây con có chất lượng tốt, đồng đều và chi phí rẻ hơn, có khả năng cạnh tranh cao hơn so với các dòng giống xoan ta đang được trồng sản xuất hiện nay.
Cuối tháng 2 vừa qua, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đã khánh thành Trung tâm Năng lượng Điện Mặt Trời và các trung tâm ứng dụng công nghệ. Trung tâm Năng lượng Điện Mặt Trời được lắp đặt với tổng công suất 85,250 kW với tổng kinh phí đầu tư 2,1 tỷ đồng, có chức năng sản xuất điện năng lượng, cung cấp trực tiếp vào lưới điện hạ thế của nhà trường, góp phần giảm lượng điện tiêu thụ từ lưới điện hiện tại. Đồng thời, đây là môi trường học tập, thực tập chuyên nghiệp hiện đại cho sinh viên các ngành điện và là trung tâm chuyển giao công nghệ trong toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long còn đưa vào sử dụng Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Sinh học, Trung tâm Ứng dụng Công nghệ và Dịch vụ ô tô và Bệnh xá thú y. Đây là ngôi trường đầu tiên ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long lắp đặt Trung tâm Năng lượng Điện Mặt Trời và các trung tâm ứng dụng trong đào tạo vào thực tiễn sản xuất. Các trung tâm này nhằm hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, đào tạo và thúc đẩy đam mê nghiên cứu sáng tạo của sinh viên, mang tới điều kiện học tập và thực hành nghề tốt nhất cho sinh viên trong lĩnh vực công nghệ hiện đại.
Những đổi mới mà trí tuệ nhân tạo mang đến cho ngành công nghiệp, doanh nghiệp, người tiêu dùng là thực tế không thể phủ nhận. Tuy nhiên, chung quanh trí tuệ nhân tạo còn có không ít sự thổi phồng về tương lai của lĩnh vực khoa học máy tính, cũng như cách con người sẽ thích nghi và dần quen với việc chung sống với nó.
Trí tuệ nhân tạo hay còn gọi là AI là một trong những xu hướng công nghệ hot nhất năm 2019. Theo dự đoán của các nhà khoa học, trong thập kỷ sắp tới, các kỹ thuật tự động mới và người máy được trang bị AI sẽ xuất hiện nhiều hơn ở khắp mọi nơi. Theo Hiệp hội Thông tin Di động Toàn cầu, thị trường AI được dự báo sẽ đạt 70 tỷ đô la vào năm 2020. Ra đời năm 2013 tại London, công ty công nghệ Sparkle đang sử dụng trí tuệ tăng cường, sự kết hợp giữa trí tuệ con người và AI để giúp tri thức khoa học trở nên dễ tiếp cận hơn, dễ tìm kiếm hơn và dễ chia sẻ hơn. Sparkle xây dựng cơ sở dữ liệu dựa trên hơn 60 triệu tài liệu khoa học và sáng chế có 102 trong lĩnh vực khoa học. Phát biểu ý kiến tại hội thảo quan trọng có chủ đề niềm tin số trong khuôn khổ triển lãm di động toàn cầu diễn ra tại Tây Ban Nha cuối tháng 2 vừa qua, tiến sĩ Vivian Chan, nhà sáng lập và CEO của Sparkle đã lý giải về việc thế giới siêu kết nối đang ngày càng tạo ra sự hoài nghi và lo sợ về các công nghệ và chính sách mới như thế nào. Tiến sĩ Vivian chia sẻ, thế giới đang đối mặt với sự phân loại rất lớn liên quan đến chênh lệch niềm tin. Theo đó, nữ CEO trẻ tuổi đã nêu ra hai nhóm đang nổi lên. Thứ nhất là nhóm người có nhiều tin tức. Trong nhóm này, niềm tin vào công nghệ mới và mới nổi tăng lên theo thời gian. Thứ hai là nhóm của những người mà niềm tin này tiếp tục trì trệ. Nếu nhóm thứ hai này ngày càng trở nên lo lắng về AI, thì đây là kết quả của nỗi sợ về những điều chưa biết đến. Tâm lý này cũng có thể là do quá ít thông tin về những lợi ích mà AI mang lại, nhằm tạo sự cân bằng với những người tin rằng AI sẽ hủy hoại xã hội. Bà Vivian cho rằng chủ đề như AI và tự động hóa ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các bản tin và trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, dường như những thông tin này đang thổi phồng về AI hơn là cung cấp tin tức và định hướng bạn đọc. Chúng ta nhận thấy mình đang có mặt tại một thời điểm quan trọng trong lịch sử loài người. Hơn một nửa thế giới đang truy cập Internet và trên lý thuyết, chúng ta đang tiếp cận khối lượng kiến thức rất lớn và không ngừng mở rộng. Nhưng trên thực tế, chúng ta mới chỉ ở phần trên, phần nổi của tảng băng. Công nghệ đã cải thiện đáng kể cách chúng ta giao tiếp với nhau và cách chúng ta tiếp cận thông tin. Nhưng với giá nào, chúng ta có đánh mất trách nhiệm và khả năng kiểm soát của mình? Tiến sĩ Vivian đặt vấn đề. AI bổ sung chứ không thay thế trí tuệ con người. Trên thực tế, có nhiều quan điểm khác biệt khi con người thảo luận về chủ đề AI. Song, để dễ nhận biết, có thể chia AI thành 3 loại: AI tổng hợp hay còn gọi là AI mạnh, AI yếu và siêu AI. Dù chưa tồn tại, nhưng AI mạnh được định nghĩa là loại trí tuệ nhân tạo có khả năng thực hiện bất cứ chức năng nhận thức nào giống như con người. Ngược lại, AI yếu thì ngày càng trở nên phổ biến hơn. Đó là phần mềm Watson của IBM, là các trợ lý ảo Siri của Apple, Alexa của Amazon, Bixby của Samsung. Điểm khác biệt chính giữa AI mạnh và AI yếu nằm ở mục tiêu thiết lập và ý muốn. Trong tương lai, AI mạnh sẽ có khả năng tư duy về mục tiêu của mình và tự quyết định việc có điều chỉnh mục tiêu hay không, và nếu có thì ở chừng mực nào. Cần thừa nhận rằng một khi AI mạnh có thể làm được như vậy thì thành tựu công nghệ to lớn sẽ thay đổi loài người vĩnh viễn. Đến nay, AI mạnh chưa có mặt trong đời sống và vẫn còn là một chặng đường dài phía trước để các nhà khoa học nghiên cứu về nó. Trong khi đó, khi nói đến siêu AI, nhiều người lo sợ rằng một ngày nào đó AI khủng này sẽ vượt khỏi tầm nhận thức và hiểu biết của con người. Siêu AI rất có thể xuất hiện trong tương lai, nhưng chắc chắn nó sẽ không sớm lộ diện. Tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia có trụ sở tại Mỹ, IBM, gần đây đã trình bày cách AI có thể tác động tích cực đến các quyết định của con người. Bằng cách dễ dàng sở hữu khối lượng lớn thông tin và tri thức, con người có thể đưa ra những quyết định sáng suốt hơn, từ đó mỗi cá nhân sẽ tác động tích cực đến xã hội. Những điều không tưởng do AI tạo ra đang kéo theo không ít sự thổi phồng về tương lai của lĩnh vực khoa học máy tính này, cũng như cách con người sẽ phải thích nghi và dần quen với việc chung sống với nó.
Quý vị vừa nghe những thông tin khoa học công nghệ đáng chú ý do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thông tin và quảng cáo.
điều lệ giải bóng đá nhi đồng Cúp Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái lần thứ 17 năm 2019. Chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2019. 73 năm ngày truyền thống ngành thể dục thể thao Việt Nam 27 tháng 3 năm 1946, 27 tháng 3 năm 2019. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Tỉnh đoàn Thanh niên và Công an tỉnh tổ chức giải bóng đá nhi đồng truyền thống Cúp Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái lần thứ 17 năm 2019 và ban hành điều lệ với những nội dung cụ thể như sau. Điều 1. Đối tượng tham dự giải và đơn vị đăng ký. Đối tượng là các học sinh nam độ tuổi từ 11 tuổi trở xuống, sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 trở lại đây, đang học tập tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh, có đủ sức khỏe, học lực từ trung bình và hạnh kiểm khá trở lên, được các đơn vị đăng ký trong danh sách chính thức đều được tham dự giải. Đơn vị đăng ký, thành phần đội bóng. Mỗi huyện, thị xã, thành phố, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh được thành lập một đội tham dự. Riêng thành phố Yên Bái được thành lập hai đội tham dự. Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh được tuyển chọn cầu thủ tại trường tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái để thành lập đội bóng tham dự giải. Các đội bóng không được bổ sung các cầu thủ ngoài sự quản lý của đơn vị tham dự giải. Điều 2. Luật, hình thức thi đấu, cách tính điểm. Luật, áp dụng luật thi đấu bóng đá 5 người của FIFA. Mỗi trận thi đấu 2 hiệp, mỗi hiệp 20 phút tính cả thời gian bóng ngoài cuộc. Thời gian nghỉ giữa hai hiệp là 10 phút. Giày và tất thi đấu. Cầu thủ được sử dụng giày bata, giày vải hoặc giày bóng đá sân cỏ nhân tạo. Tất bóng đá và nhất thiết phải có bóng ống quyền. Phạt thẻ. Nếu cầu thủ bị phạt thẻ đỏ hoặc hai thẻ vàng của hai trận đấu khác nhau sẽ không được thi đấu trận đấu tiếp theo. Thời gian địa điểm thi đấu. Thời gian thi đấu từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3 năm 2019. Địa điểm thi đấu. Nhà thi đấu thể dục thể thao km 5. Kiểm tra nhân sự các đội bóng vào 13 giờ 30 phút ngày 20 tháng 3 năm 2019. Ban tổ chức tiến hành họp chuyên môn với các đoàn vào hồi 15 giờ 30 ngày 20 tháng 3 năm 2019 tại nhà thi đấu thể dục thể thao km 5. Các đội bóng không tham gia kiểm tra nhân sự sẽ không được thi đấu. Hồ sơ đăng ký thi đấu. Đơn xin dự giải kèm theo danh sách đăng ký đội bóng có xác nhận của thủ trưởng đơn vị. Bản khai xác định lứa tuổi theo mẫu số 1 có dán ảnh và đóng dấu giáp lai của công an xã phường thị trấn. Mẫu số 2 có dán ảnh và đóng dấu giáp lai của nhà trường nơi vận động viên đang học. Chứng nhận đủ sức khỏe để tham gia thi đấu thể thao của cơ quan y tế cấp huyện trở lên có thời gian không quá 60 ngày tính đến ngày khai mạc giải. Yêu cầu mang theo hồ sơ gốc nộp cho ban tổ chức để kiểm tra nhân sự, gồm có học bạ, sổ hộ khẩu. Sau khi kiểm tra đối chiếu với các hồ sơ để cấp thẻ ban tổ chức sẽ hoàn trả cho các đơn vị. Mỗi cầu thủ phải nộp một ảnh 3x4 và 15.000 đồng để làm thẻ thi đấu, ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh sau ảnh. Hồ sơ đăng ký thi đấu gửi về Phòng Quản lý Thể dục Thể thao, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Một danh sách đăng ký thi đấu gửi về Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh để tổng hợp bốc thăm. Thời gian chậm nhất ngày 18 tháng 3 năm 2019. Quá thời hạn trên, ban tổ chức không cho phép tham gia thi đấu. Chi tiết liên hệ Phòng Quản lý Thể dục Thể thao số điện thoại 02163-862-046. Khen thưởng kỷ luật. Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội bóng tham dự giải. Trao cúp cờ và 5 triệu đồng tiền thưởng cho đội đoạt giải nhất. Trao cờ và 4 triệu đồng tiền thưởng cho đội đoạt giải nhì. Trao cờ và 3 triệu đồng tiền thưởng cho các đội đồng giải ba. Trao cờ và 1 triệu đồng tiền thưởng cho một đội bóng đoạt giải phong cách. Trao giấy chứng nhận và tiền thưởng cho các danh hiệu cá nhân. Ngoài các mức thưởng trên, đội đoạt giải nhất được nhận thêm 2 triệu đồng, đội nhì 1 triệu 500 ngàn đồng, đồng giải ba mỗi đội 1 triệu đồng và các phần quà của nhà tài trợ giải. Kỷ luật. Ban tổ chức sẽ thi hành kỷ luật đối với những đơn vị cá nhân vi phạm điều lệ và các quy định của ban tổ chức. Tùy theo mức độ vi phạm từ phê bình, cảnh cáo đến truất quyền thi đấu, xóa bỏ thành tích thông báo về đơn vị và thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Các đội bóng gian lận tuổi sẽ bị kỷ luật cấm thi đấu từ 1 đến 3 năm. Các đội bóng đến chậm quá 10 phút so với thời gian thi đấu hoặc tự ý bỏ cuộc sẽ bị xử thua 0-3. Các quy định khác. Các đội bóng tự túc kinh phí tập luyện, ăn nghỉ, đi lại và tham gia thi đấu. Mỗi đội bóng phải có 2 bộ quần áo thi đấu khác màu, in số rõ ràng và không được trùng số. Cầu thủ đăng ký số áo nào thì phải sử dụng số áo đó trong suốt quá trình tham gia giải.
Các trường hợp khiếu nại phải làm văn bản do trưởng đoàn ký gửi ban tổ chức chậm nhất 15 phút sau khi trận đấu kết thúc. Khiếu nại về nhân sự phải làm văn bản do trưởng đoàn ký gửi ban tổ chức trước trận đấu và phải nộp tiền bảo chứng là 1 triệu đồng trên một trường hợp. Nếu khiếu nại đúng, ban tổ chức sẽ hoàn lại. Đội vi phạm sẽ phải chịu toàn bộ chi phí trong quá trình giải quyết. Ban tổ chức chỉ giải quyết các khiếu nại ở vòng bảng.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.